Trung Quốc đưa tàu ra Hoàng Sa tuần tra thường xuyên. Bắc Kinh sẽ đưa một tàu tuần tra dân sự nặng 5.000 tấn tới hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam gọi là Phú Lâm, và Trung Quốc đã thành lập thành phố Tam Sa trên hòn đảo này. Tờ Tin tức Hải dương Trung Quốc thuộc Cục Hải dương nước này hôm nay đưa tin rằng Bắc Kinh sẽ dần thiết lập một cơ chế tuần tra thường xuyên trên thành phố Tam Sa để cùng nhau bảo vệ các lợi ích trên biển. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà sử học, nghiên cứu về tranh chấp ở Biển Đông, cho biết ông không ngạc nhiên về tuyên bố mới nhất này của Trung Quốc.
Trung Quốc cái cách này luôn luôn hết tuyên bố thế này, tuyên bố khác. Trung Quốc cứ tuyên bố như thế để thể hiện cái ý đồ của Trung Quốc đó. Mọi người đều thấy rằng là cái ý đồ của Trung Quốc là muốn thâu tóm cái Biển Đông đó. Trong cái đường lưỡi bò chứ không phải chỉ vấn đề mà Hoàng Sa mà thôi. Họ đã biến những cái vùng mà là không có tranh chấp thành tranh chấp, làm sao có lợi cho Trung Quốc mà cứ thế suốt trong thế kỷ 20 cho đến nay.
Nhà nghiên cứu Dương Danh Di cũng tán đồng quan điểm của ông Nhã, cho rằng hành động của Trung Quốc nằm trong một âm mưu chung. Tờ báo của Trung Quốc không đưa tin khi nào thì các cuộc tuần tra bắt đầu, mà chỉ cho biết rằng sẽ tập trung vào các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp một cách nhanh chóng, đúng trình tự và hiệu quả trước các sự cố bất ngờ trên biển. Các cuộc tuần tra trên Biển Đông thường được tiến hành bởi các tàu dân sự, dù Hải quân Trung Quốc thường tiến hành các cuộc diễn tập tại vùng biển tranh chấp này. Báo chí Trung Quốc đưa tin hôm 20 tháng 1, một đội tàu đã rời quân cảng Hải Nam để bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự. Cuộc thao diễn thường niên với sự tham gia của hai tàu khu trục và phi cơ đổ bộ lưỡng cư cùng ba trực thăng với các lính thủy đánh bộ. Chỉ huy đội tàu này cho biết cuộc diễn tập sẽ chú trọng vào việc thử nghiệm khả năng tác chiến của tàu chiến, tàu ngầm cũng như lực lượng không quân. Việt Nam chưa lên tiếng về các tuyên bố đưa tàu ra tuần tra thường xuyên ở Hoàng Sa. Nhưng mới đây, Hà Nội đã phản đối việc Bắc Kinh yêu cầu các tàu cá phải xin phép trước khi đánh bắt tại vùng Biển Đông. Về phản ứng của chính quyền trong nước, ông Nhã nói.
Lịch sử thì Việt Nam đã cho thấy rằng là đối với một cái nước mà nhỏ như Việt Nam đó, ở bên cạnh một cái nước lớn như là Trung Quốc ấy, thì vấn đề là cái đường lối ngoại giao hay chính trị nó phải là khôn ngoan rồi, cái đó thì mình rõ. Và bây giờ tôi nghĩ rằng là cái chính quyền hiện nay cũng phải học những cái bài học của cha ông mình. Nhưng mà đối với người dân Việt Nam ấy, thì thấy rằng là trong lịch sử Việt Nam ấy, thì họ rất kiên cường đó, là bất cứ ai mà coi thường vô cảm với vấn đề tinh thần này đó thì đến lúc vào đó thì người ta sẽ không chấp nhận được. Người Trung Quốc nên hiểu cái lịch sử Việt Nam hơn.
Ngày 19 tháng 1 đánh dấu 40 năm xảy ra trận hải chiến ở Hoàng Sa, làm 74 chiến sĩ thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa tử trận, mà sau đó Bắc Kinh kiểm soát toàn bộ quần đảo này. Một hoạt động kỷ niệm ngày này đã diễn ra ở trung tâm Hà Nội, nhưng những người tham gia cho biết rằng họ đã bị cản trở. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nói với VOA Việt ngữ rằng cuộc tưởng niệm nhằm nhắc nhở mọi người rằng Hoàng Sa lúc nào cũng ở trong tim của những người dân yêu nước Việt Nam. Việt Nam kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ với Trung Quốc. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông và Macau mới tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tin cho hay buổi lễ có sự tham gia của nhiều giới chức địa phương. Theo Thông tấn xã Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nhã, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông và Macau đã ôn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc trong 64 năm qua, nhấn mạnh rằng kể từ khi bình thường hóa vào năm 1991 tới nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực. Thông tấn xã của nhà nước Việt Nam còn cho rằng các chuyến thăm lẫn nhau của Chủ tịch và Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Trưởng đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông cũng được trích lời nói rằng phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc đáp ứng lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước. Lễ kỷ niệm diễn ra ngày 17 tháng 1, tức hai ngày trước khi tròn 40 năm ngày xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa làm hơn 70 chiến sĩ Việt Nam hy sinh. Nhiều ý kiến trên các trang mạng xã hội đã bàn luận về hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam và đặt nó trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động gây hấn ở Biển Đông. Việt Nam không chính thức kỷ niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa. Một lễ tưởng niệm dự kiến ở Đà Nẵng cũng đã bị đột ngột hủy bỏ. Phúc trình của Human Rights Watch, Đảng Cộng sản Việt Nam siết chặt kiểm soát. Tổ chức thúc đẩy nhân quyền Human Rights Watch hôm nay công bố một phúc trình toàn cầu 2014, trong đó điểm lại tình hình nhân quyền ở 90 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trong năm 2013. Tổ chức có trụ sở ở New York cho rằng, trong năm 2013, chính quyền Việt Nam kiểm soát các nhà hoạt động giáo giết hơn và tiếp tục gia tăng các vụ xử án và truy tố với động cơ chính trị nhằm vào những người chỉ trích ôn hòa. Ông Brett Adams, giám đốc phụ trách Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng, việc gia tăng đàn áp đang đặt chính phủ Việt Nam vào thế đối đầu với khối dân chúng đang ngày càng có ý thức về chính trị và năng động hơn. Human Rights Watch cũng đề cập tới việc Quốc hội Việt Nam thông qua bản hiến pháp sửa đổi mà họ cho là đáng thất vọng vì đã không có những cải cách thích đáng và ngược lại còn củng cố thêm quyền lực của Đảng Cộng sản. Theo tổ chức này, các điều khoản về nhân quyền trong hiến pháp đã bị chìm nghỉm trong những lỗ hổng pháp lý khiến chính quyền có thể truy tố hình sự ngay cả những hành vi như bày tỏ ý kiến, lập hội hay nhóm họp ôn hòa. Việt Nam chưa lên tiếng về bản phúc trình mới nhất của Human Rights Watch, nhưng trong quá khứ, Hà Nội từng nói nhận định của tổ chức này là sai lạc và có ác ý.